Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thờ con của bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Giôsép, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến,
người Việt Nam chúng ta thường nói với nhau rằng bụt nhà không thiêng, ngụ ý cho thấy thái độ cứng lòng, thiếu tin tưởng và thậm chí là có những suy nghĩ, những lối ứng xử thiếu kính trọng, coi thường và xúc phạm đến những người gần gũi thân quen, đang phục vụ, đang cống hiến hết mình cho tha nhân. Đó là lối nghĩ, lối hành xử, lối sống không phù hợp với tin mừng, khiến con người có nguy cơ rơi vào tình trạng không những là loại trừ thân nhân bạn hữu, mà còn loại trừ cả Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một thực trạng rất bi đát. Một lần nọ, Đức Giêsu về quê hương Nazareth của người. Ngày Sa-bát, người giảng dạy trong hội đường, nhiều người sửng sốt và nói với nhau: bởi đâu ông này được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thờ con của bà Maria sao? Và là anh em của các ông Giacôbê, Giôsép, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta tại đây sao? Và họ vấp ngã vì người. Thái độ của những người Nazareth, những người đồng hương với Đức Giêsu, tiêu biểu cho thái độ của những người Do Thái đối với người. Càng thân cận, càng gần gũi, càng quen biết với Đức Giêsu thì người ta lại càng tỏ ra cứng lòng, cố chấp với sứ điệp của người. Nghe Đức Giêsu giảng dạy, người ta sửng sốt, nhưng sự sửng sốt ấy không đưa họ tới chỗ thán phục, kính nể và tin vào Đức Giêsu. Trái lại, họ sửng sốt, họ ngạc nhiên vì cái ông Giêsu người Nazareth này chỉ là một bác thờ, chỉ là con của bà Maria mà thôi, chỉ là một người tầm thường giữa muôn người tầm thường của làng quê Nazareth, thì làm sao lại dám nói, dám giảng dạy những điều như thế?
Sự cứng lòng của những người Nazareth không tin Đức Giêsu được tác giả Tin Mừng trình bày rất rõ nét qua một loạt 5 câu chất vấn liên tục và dồn dập, đặc biệt khi họ gọi người là bác thợ là con của bà Maria, cho thấy thái độ mỉa mai, khinh khi, miệt thị của họ đối với người. Vì quả thật là một bác thờ thì làm sao có thể thực sự có được kiến thức huyền nhiệm và uyên thâm như thế? Là một bác thờ thì làm sao có được quyền hành để giảng dạy những điều mới mẻ và cao siêu như thế? Hơn nữa, bác thợ này cũng chỉ là con của bà Maria mà thôi. Trong văn hóa trọng nam khinh nữ của người Do Thái, khi gọi một người nào đó là con của ai thì thông thường người ta lấy tên cha mà gọi, chứ không ai lấy tên mẹ mà gọi bao giờ. Ấy vậy mà chúng ta thấy ở đây những người đồng hương với Đức Giêsu đã gọi người là con của bà Maria, một tước hiệu đầy vẻ khinh khi, miệt thị dành cho người. Nêu một loạt 5 câu chất vấn về bản thân, về giáo lý, về các phép lạ, về gia đình và về dòng tộc huyết thống của Đức Giêsu, những người Nazareth cứng lòng tỏ ra am tường về gốc gác nhân loại của người, nên họ không những không tin mà còn tỏ ra khinh khi, miệt thị người. Và tác giả Tin Mừng kết luận: họ đã vấp ngã vì người, họ đã vấp ngã vì Đức Giêsu, bởi họ quá gắn bó với náo trạng tôn giáo của mình, quá đề cao kiến thức nhân loại phàm tục của mình. Họ muốn vạch đường cho Thiên Chúa, họ muốn chỉ lối cho người, để người thực hiện chương trình cứu độ theo như ý họ muốn. Chính vì thế, họ đã không thể chấp nhận một Đức Giêsu đấng là Thiên Chúa làm người, đấng đến để làm theo thánh ý của Chúa Cha, nên họ đã vấp ngã vì người. Trước sự cứng lòng và cố chấp của những người đồng hương, Đức Giêsu nói với họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Vì quả thật, ngôn sứ rao giảng và kêu gọi mọi người sám hối để sống và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Đằng khi đó, những người đồng hương và những người họ hàng thân thích với ngôn sứ lại chỉ để ý đến cái gốc gác tầm thường của ngôn sứ mà thôi. Một gốc gác mà họ đã quá quen biết từ lâu rồi. Như vậy, chúng ta thấy tình đồng hương và tương quan huyết thống, thay vì giúp người ta nhận biết và gắn bó với Đức Giêsu một cách tích cực hơn, thì ở đây, với thành kiến và não tràng ích kỷ hẹp hòi, tình đồng hương và tương quan huyết thống lại khiến cho người ta không còn gắn bó, không còn tương quan, không còn tin tưởng vào Đức Giêsu nữa. Họ không tin vào người. Chính vì thế, Tin Mừng đã viết: Đức Giêsu đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người lấy làm ngạc nhiên vì họ không tin. Như vậy, dù có là đồng hương, dù có cùng huyết thống với Đức Giêsu đi chăng nữa, nhưng nếu người ta không tin, nếu người ta cố chấp trong sự cứng lòng của mình, thì Đức Giêsu vẫn không thể làm được phép lạ nào. Bởi đối với họ, tất cả những phép lạ người làm chỉ là vô nghĩa và vô lý mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, Ngày xưa Đức Giê-xu đã thất bại tại chính quê hương của người, vì những người đồng hương và thân bằng quyến thuộc của người đã không tin. Ngày nay Đức Giê-xu cũng đang rao giảng, đang hoạt động giữa chúng ta. Nhưng người sẽ thành công hay thất bại? Đức Giê-xu sẽ thành công hay thất bại, đó là phụ thuộc vào thái độ và cung cách sống đức tin của mỗi người chúng ta. Ngày nay nhiều người vẫn đang sống đức tin một cách tuyệt vời, nhưng bên cạnh đó nhiều người có đức tin mà chẳng sống đức tin. Sự khước từ Đức Giê-xu, khước từ Thiên Chúa vẫn diễn ra mỗi ngày. Người ta khước từ Đức Giê-xu, khước từ Thiên Chúa bằng cách không tin vào Đức Giê-xu, không tin vào Thiên Chúa. Người ta khước từ Đức Giê-xu, khước từ Thiên Chúa bằng cách khước từ vợ chồng, khước từ con cái, khước từ cha mẹ, khước từ anh chị em ruột thịt, khước từ hàng xóm láng giềng, khước từ bạn bè thân thiết, vân vân và vân vân. Người ta có thành kiến, người ta coi thường, người ta khinh khi nhục mà lẫn nhau. Ngày nay qua mỗi con người chúng ta, Đức Giê-xu vẫn đang phải đối diện với những khó khăn thử thách, đối diện với sự khước từ, đối diện với sự thất bại. Ước gì tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào vết xe đổ của những người đồng hương với Đức Giê-xu năm xưa, để Đức Giê-xu không bao giờ bị thất bại, không bao giờ bị khước từ. Nhưng trái lại, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết vận dụng tình thân và tương quan nghĩa thiết với Đức Giê-xu để đời sống đức tin của mỗi người chúng ta mỗi ngày một thêm sâu sắc và trưởng thành hơn, hầu danh người được cả sáng, và trong người tất cả chúng ta mãi luôn được hạnh phúc bình an. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng đọc kinh Tin Kính để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải đường tao thành.